chiếc ngai vàng trống rỗng. Quý bạn thính giả thân mến, nếu có dịp viếng thăm đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, quý vị và các bạn sẽ trông thấy trên khải hoàn môn trước bàn thờ tuyên xưng đức tin một bức khảm đá màu do Đức Giáo Hoàng Sixto III cho làm vào thế kỷ thứ năm. Ở chính giữa, trong một vòng tròn là một chiếc ngai gọi là Solis Ternium, ngai mặt trời. Đây là chiếc ngai mạ vàng mà sách Khải Huyền nói đến trong chương 20 câu 11. Nhưng ngai trống rỗng. Bên cạnh chiếc ngai trống là chiếc vương bào và cuốn sách sự sống hay cuốn sách có đóng 7 dấu ấn niêm phong và một cây thánh giá rực rỡ hào quang. Chiếc ngai mặt trời đó là thiên tòa chúa ngự. Nó cũng biểu tượng cho Thiên Chúa đấng vô hình như mặc khải trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên bên trái có một cảnh khác nữa với một căn nhà nhỏ và một thiếu nữ rất trẻ đang ngồi kéo sợi len và một sứ thần hiện ra với trinh nữ ấy. Đó là cảnh sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Quý bạn thính giả thân mến, chiếc ngai mặt trời trống bởi vì Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria làng Nazareth. Thiên Chúa vô hình đã nhận lấy hình hài của con người và trở thành đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa bỏ thiên tòa, xé trời để xuống làm người được đề cập đến trong các bài đọc Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng 5B. Vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, sau khi lên ngôi vua, David đánh chiếm thành Jerusalem của người Jebusit và biến nó trở thành thủ đô chính trị, kinh tế và tôn giáo của vương quốc. Một mặt nhà vua ổn định tình hình chính trị, mặt khác ông phát huy các sinh hoạt tôn giáo và muốn xây một đền thờ dâng kính Giave Thiên Chúa. Nhà vua tiết lộ ý định đó của mình cho ngôn sứ Nathan. Qua miệng của ngôn sứ, Thiên Chúa báo cho vua David biết Ngài sẽ ban cho ông một dòng dõi, một triều đại. Lời sấm của ngôn sứ Nathan như ghi lại trong sách Samuel 2, chương 7, là tài liệu văn chương đầu tiên đề cập đến tính chất cứu thế của triều đại David. Các vua thuộc dòng họ David được coi như là các vị Messiah, nghĩa là được Thiên Chúa tấn phong qua lễ nghi sức dầu phong vương. Lời sấm này của ngôn sứ Nathan cũng được coi như văn bản nòng cốt của giáo lý về đấng cứu thế trong Thánh Kinh Cựu Ước. Nó sẽ gợi hứng cho hai thánh sử Matthew và Luca sau này trong trình thuật diễn tả gương mặt và công việc cứu thế của Đức Giêsu thành Nazareth. Truyền thống kinh thánh cũng còn có hai văn bản khác nữa liên quan tới vấn đề này. Một trong Thánh Vịnh 89 và một trong sách Sử Biên 1, chương 17. Lời sấm của ngôn sứ Nathan xoay quanh hai nhân vật. David được Thiên Chúa sức dầu phong vương muốn xây nhà cho Thiên Chúa ở. Bayit, tiếng Do Thái, có nghĩa là nhà, nhưng cũng chỉ đền thờ. Nhưng Thiên Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi, một triều đại, cũng từ Bayit trong nghĩa rộng. Tư tưởng thần học nổi bật ở đây là quy luật của lịch sử cứu độ. Ơn cứu độ không phải là hoa trái, sáng kiến hay dự tính của con người, nhưng luôn luôn là món quà Thiên Chúa ban nhưng không, và do chính sáng kiến của Thiên Chúa. Chính vì thế, dự định của nhà vua không thành. Điều Thiên Chúa muốn không phải là một đền thờ bằng mọi thứ vật liệu mà con người xây cho Ngài, mà là một loại đền thờ sống động, gồm các viên đá sống động, là các thành phần của cộng đoàn, là những người biết tin kính Ngài trong tâm lòng và trong cuộc sống. Lời sấm của ngôn sứ Nathan chứa đựng các đề tài quan trọng của giáo thuyết cứu thế trong Thánh Kinh. Một trong những điểm nổi bật của giáo lý đó là liên hệ thân tình giữa Thiên Chúa và đấng cứu thế, đấng thiên sai. Giave Thiên Chúa là mục tử chăn dắt dân Israel, giờ đây phản ánh trong gương mặt của đấng cứu thế mục tử. Giave Thiên Chúa, đấng luôn luôn yêu thương che chở săn sóc Israel như con đầu lòng của Ngài, giờ đây dồn tình thương và sự chăm sóc ấy cho đấng cứu thế, đấng được sức dầu phong vương. Ngài sẽ hiện diện trong dòng lịch sử và tiếp tục hướng dẫn giải thoát dân Israel qua vị vua cứu thế, người sẽ nối dõi tông đường sau vua David lãnh đạo Israel. Vì vua cứu thế thuộc dòng tộc David ấy không ai khác là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời, con Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng trinh nữ Maria. Đức Giêsu Kitô chính là ngôi đền bằng xương bằng thịt trong dòng thời gian. Trinh nữ Maria trở thành Sion mới, nơi ngôi đền sống động của Thiên Chúa là Đức Kitô đấng cứu thế được dựng lên. Giống như đồi Jerusalem, nơi sự hiện diện của Giave Thiên Chúa được biểu hiệu trong dòng lịch sử bằng hoàng cung của vua David và trong không gian bằng đền thờ, nơi hàng ngày có các lễ tế tỏa hương trầm ngào ngạt, ngợi khen cám đội Thiên Chúa đã ghé mắt chở che dân Ngài. Trinh nữ Maria là trung tâm của thành Jerusalem thời cánh chung. Bởi vì người con Đức Maria mang trong lòng và giới thiệu với loài người là con Thiên Chúa, đấng đã bao trùm mẹ bằng chính quyền năng của Ngài. Lịch sử cứu rỗi khởi đầu trong Cựu Ước, giờ đây qua Đức Maria và qua Thánh Giuse thành toàn vĩnh viễn với sự hiện diện của Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Mấu điểm thần học này được diễn tả trong trình thuật truyền tin của Phúc Âm Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến 38. Trình thuật truyền tin có giọng văn và kiểu dùng ngôn từ giống lời sấm của ngôn sứ Nathan, nhưng vượt xa lời sấm ấy. Bởi vì chúng ta đang đứng trước vị vua cứu thế nhập thể làm người. Tên gọi Yeshua, Giêsu trong tiếng Do Thái, có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Ơn cứu rỗi giờ đây hiện diện giữa lòng trần gian, giữa xã hội loài người, qua chính con người của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể. Lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria, Khaire, Kekharitomene, Ho Kyrios Metasu, vẫn thường bị dịch sai trong các văn bản kinh thánh là kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Thật ra phải dịch là hãy vui lên, hỡi người được ơn nghĩa, Thiên Chúa ở cùng bà. Chính vì sứ thần chào ngược ngạo như thế nên Đức Maria mới lấy làm lạ, không hiểu lời chào ấy có ý nghĩa gì. Nghĩa là sứ thần Gabriel ca tụng mẹ Maria và chia vui với mẹ vì được Thiên Chúa chọn làm mẹ đấng cứu thế và cộng tác với ba ngôi Thiên Chúa trong công trình cứu độ trần gian. Trình thuật truyền tin cũng lấy hứng của các trình thuật trong Cựu Ước như truyền tin Samson sinh ra và các trình thuật ơn gọi của Isaiah và Jeremiah. Trong các trình thuật này, trọng tâm dồn vào lời của Thiên Chúa phán. Thiên Chúa yêu cầu con người hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận để không có chướng ngại nào ngăn cản chương trình cứu độ của Ngài. Mẹ Maria đã không nghi ngờ quyền năng của Chúa như thầy cả Zacharia, mà đã chỉ xin được biết cách thức Thiên Chúa thực hiện biến cố này ra sao vì mẹ sống đồng trinh. Và câu mẹ trả lời tuy đơn sơ nhưng thật tuyệt vời. Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Ngài đã nói. Nó diễn tả thái độ tin yêu phó thác và vâng lời tuyệt đối nhất, sâu thẳm nhất. Thánh sử Luca lồng cảnh truyền tin vào trong bối cảnh của các biến cố trọng đại mà Thiên Chúa đã làm để cứu thoát con người. Bóng mây Ngài dùng để che chở và giải phóng dân Israel khỏi Ai Cập giờ đây được dùng để bao trùm trinh nữ Maria với quyền lực của Chúa Thánh Thần. Điều đó minh chứng cho thấy Chúa Giêsu Kitô là con của Thiên Chúa, là ân sủng nhưng không Thiên Chúa ban cho loài người, chứ không do bất cứ con người trần gian nào can thiệp. Cả ba ngôi Thiên Chúa đã dấn thân và cộng tác trọn vẹn với nhau trong ngày con Thiên Chúa bỏ thiên tòa, xé trời, xuống nhập thể làm người. Sứ điệp Thiên Chúa muốn nhắn gửi chúng ta ở đây là từ nay chúng ta không được kiếm tìm Thiên Chúa trong mây gió, xa vời, vu vơ nữa, mà hãy biết mở lớn đôi con mắt đức tin, kiếm tìm Ngài ngay trong thực tại lịch sử đời ta và lịch sử thế giới. Bởi vì Thiên Chúa đã nhập thể làm người và sống giữa chúng ta, Ngài đã trở thành người anh em toàn hảo của chúng ta và chia sẻ trong thân xác Ngài cái giòn mỏng và nỗi khổ đau của chúng ta. Chính vì vậy mà thầy Epifanio ẩn tu đã nói, bạn đừng bao giờ tìm nơi Đức Kitô gương mặt của một người duy nhất, mà hãy tìm nơi mọi người gương mặt của Đức Kitô. Đó cũng là điều Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta qua thư gửi giáo đoàn Roma chương 16, câu 25 đến 27. Bây giờ chúng ta đã hiểu ý nghĩa tại sao ngay mặt trời trong bức khảm đa màu tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma lại trống rỗng chưa? ¶¶